thì chúng ta mới duy trì chánh niệm được. Bây giờ cái thân đã được thoải mái, được thư giãn thả lỏng rồi, chúng ta để vài phút quan sát cái hơi thở của mình. Đó là phương pháp giúp cho tâm chúng ta yên xuống, chỉ một vài phút thôi, 5-10 phút đầu. Chúng ta lấy hơi thở làm điểm chính. Hơi thở ở mũi, hoặc chuyển động ở bụng, vòng xẹp. Hơi thở ở mũi, chúng ta bắt được cái cảm giác của mũi. Cảm giác mát, cảm giác ấm. Hay là chúng ta quan sát cái chuyển động của bụng, phòng xẹp. Nhớ là chúng ta chỉ quan sát thôi, đừng có kiểm soát cái hơi thở, đừng làm cho nó mạnh hơn, đừng làm cho nó yếu hơn. Thở vô dài, thở ra ngắn, thở vô ngắn, thở ra dài, làm như vậy nó rất là mệt. Vì vậy hành giả là cái người quan sát, mình đứng ngoài quan sát cái hơi thở của mình. Đừng có đổi cái hơi thở theo ý của mình, thuần túy quan sát nó mà thôi. Là vì nào đã quen với cái sự thực tập ngay từ lúc đầu, bạn có thể mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau, thì quý vị có thể bỏ cái giai đoạn này. Bạn có thể đi vô liền và quan sát nhiều đề mục khác nhau. Bây giờ tạm thời cái tâm của chúng ta nó yên rồi, nó ổn định rồi. Chúng ta bây giờ mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau. Thế nào là mở tâm ra? Đó là đặt cái câu hỏi. Ngoài cái hơi thở ra rồi bạn còn ghi nhận được cái gì nữa không? Ngoài hơi thở ra và cái phòng xẹp ra mình còn biết cái gì nữa không? Chỉ biết chắc có lẽ là dễ dàng hơn. Thì cái đối tượng đầu tiên mà chúng ta theo dõi hơi thở mà có thể biết nữa đó là tiếng động. Tiếng động rất là nhiều, nó khởi sanh theo điều kiện của nó. Và mỗi lần tiếng động nó tới thì chúng ta ghi nhận nó cách rất là tự nhiên mà không dùng một cái sức lực nào hết. Như quý vị ngồi quan sát hơi thở, nghe tiếng sư nói, âm thanh nó đến một cách rất là tự nhiên và quý vị không dùng một chút sức nào hết để ghi nhận nó. Và dạ như vậy có hai đề mục, đó là hơi thở, tiếng động, hơi thở. Tâm của chúng ta ghi nhận cái này rồi cái kia, hoặc cả hai cái cùng một lúc. Tiếng động gì không cần biết, chỉ biết âm thanh. Vì chúng ta chỉ ghi nhận âm thanh, do đó mà tiếng động lớn chúng ta không có bực, tiếng động du dương chúng ta không có duyên theo. Nếu chứ quý vị quan sát một lát thì quý vị sẽ thấy là tiếng động rất nhiều. Thì như trong khi quý vị ngồi theo dõi phòng xẹp sư nói, cái tiếng nói của sư nó rất là mạnh, nhưng mà quý vị cũng nghe những cái tiếng động nó phát sinh từ bên phía nhà bếp. Hoặc là mình nghe tiếng máy, máy nóng, máy lạnh nó chạy, hoặc là tiếng đồng hồ tích tắc. Càng lúc cái tâm của mình nó càng bén và mình ghi nhận rất nhiều tiếng động. Và tiếng động hơi thở cùng một lúc, biết hơi thở đồng thời biết nhiều tiếng động xảy ra cùng một lúc. Hoặc có thể là cái tâm mới ghi nhận nhiều tiếng động một lúc mà nó quên tạm thời, nó quên hơi thở, nó cứ đi tới đi lui hoài như vậy và nó để đi một cách rất là tự nhiên. Hành giả không có cố ý hướng ra bắt cái đối tượng, bám theo đối tượng, mà hành giả chỉ ngồi yên thụ động và để đối tượng nó tới mình ghi nhận. Đây là sự quan sát thụ động. Tiếp theo sau tiếng động là sự xúc chạm. Xúc chạm của hai bàn tay với nhau. Xúc chạm của bàn chân với cái sàn nhà hay là cái điểm ngồi. Xúc chạm của mông với gối ngồi. Xúc chạm của môi, xúc chạm của hai mí mắt khi chúng ta nhắm mắt. Học giả, chúng ta sẽ ghi nhận nhiều cái sự xúc chạm của thân thể và áo quần. Và như vậy chúng ta có ba đối tượng. Chúng ta có hơi thở, tiếng động, xúc chạm. Và tâm nó cứ ghi nhận liên tục hết cái này tới cái kia hay là cả ba cái cùng một lúc. Chúng ta phải nhớ rằng là sự bắt đầu bằng hơi thở, rồi tới tiếng động, rồi đến xúc chạm. Nhưng mà trong thực tế thì thường thường thì cái đối tượng nào rõ nhất thì cái tâm nó ghi nhận. Có thể nó bắt đầu bằng tiếng động chẳng hạn, sau đó nó ghi nhận về xúc chạm và hơi thở. Hay là cái xúc chạm nó rất là rõ rệt, chúng tôi tạm thời không có biết, không nghe tiếng động. Một lát thì tự nhiên tiếng động nó tới. Tiếng động, hơi thở, xúc chạm. Dạ, xúc chạm, hơi thở, tiếng động, tùy theo cái trường hợp, không bắt buộc phải theo thứ tự. nó xúc chạm tới cảm giác. Chúng ta ngồi thiền có nhiều cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cứng mềm, nặng nhẹ, đau nhức tê mọi rung rực. Tất cả những cảm giác đó đau khởi sanh liên miên, để cho chúng ta quan sát. Nếu mà chúng ta ngồi lâu, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cảm giác lăng tăng ly ti nó khởi sanh, và chúng ta ghi nhận một cách rất là liên tục. Như thường lệ, mỗi lần ngồi thì chúng ta thấy đau. Đau là một cái cảm giác khó chịu, đau tê nhức mỏi. Khi đau nó khởi sanh, mình nhắc mình đau là một hiện tượng tự nhiên, gọi là suy tư cho đúng. Nói như vậy thì tâm của mình nó không bức xúc bực bội cái đau. Bây giờ chúng ta duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm cái gì? Duy trì chánh niệm cái tâm khó chịu. Chúng ta không cần phải quan sát cái đau, bởi vì chúng ta không quan sát thì tâm của chúng ta nó vẫn để ý cái đau như thường. Vì vậy chúng ta chỉ quan sát cái tâm khó chịu. Khi khó chịu nó dịu bớt rồi, nó bớt rồi, dần già rồi. Khi nó hết khó chịu thì bạn muốn quan sát gì bạn quan sát. Không quan sát cái đau cũng được, vì bây giờ cái tâm nó không bức xúc nữa. Trong khi chờ đợi mà có thể quan sát được cái tâm khó chịu, nhưng mà tới một lúc nào đó mà khó chịu quá thì chúng ta nên trở chân. Vấn đề chúng ta có hiểu gì trong cái đau không là quan trọng. Còn cái chân đau ít đau nhiều, ngồi bao lâu trở chân, cái đó là tùy sức của mỗi vị. Làm cách sao mà trong cái đau chúng ta học được, hiểu được một cái gì đó liên quan tới cái sự đau nhất. Cái này là cái mà giúp cho chúng ta đến về lâu về dài. Và cái tâm, và cái cuối cùng là cái tâm suy nghĩ. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Chúng ta ngồi thấy tâm mình suy nghĩ hoài, cái chuyện này tới chuyện kia. Khi có nhiều vị không có vui với cái tâm suy nghĩ, bực bội với tâm suy nghĩ, thì nhắc mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, không sao cả. Mình có bức xúc, mình không bực bội. Mình vui với nó cũng suy nghĩ, mình không vui, nó cũng suy nghĩ như thường. Nó là một hiện tượng tự nhiên, giống như trời mưa, trời nắng, giống như cây, giống như cỏ. Không ai đi bực bội, sân hận với thời tiết hết. Trời mưa thì mình mang dù, mặc áo mưa. Trời lành thì mình mặc áo len, mình đội nón, mình đi giày cho nó ấm, đi giày thôi. Nếu mưa nắng nhiều quá mình có thể ở trong nhà. Khi nào trời nó dịu mình đi ra ngoài, không bực bội, không bức xúc, không có gì hết với thời tiết. Như thế nào thì với cái sự suy nghĩ của vậy, tâm chúng ta suy nghĩ hoài, đừng có bực bội, đừng có khó chịu với nó. Khi biết tâm suy nghĩ rồi, chúng ta quay trở lại quan sát cái cảm giác ở trong thân, và cả quan sát hơi thở. Cứ làm hoài như vậy thì chúng ta từ từ chúng ta hiểu rằng cái sự suy nghĩ này nó cũng giống như hơi thở thôi. Nếu mà chúng ta không bực bội với hơi thở thì chúng ta cũng không khó chịu với cái tâm suy nghĩ. Và khi mà chúng ta ghi nhận nó chỉ là đối tượng, thì tự nhiên tâm suy nghĩ nó sẽ dịu bớt lại. Còn mình càng bức xúc thì tâm càng suy nghĩ càng dịu. hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác trong suy nghĩ. Lâu ngồi chúng ta phải kiểm tra xem chúng ta có biết cái gì trong năm cái đối tượng này không. Có ghi nhận tiếng động không? Có biết hơi thở không? Biết phòng xẹp như thế nào? Tâm như thế nào? Tâm nó có sáng suốt không? Hay là tâm nó buồn ngủ như dạ dừa? Lâu lâu phải kiểm tra nữa. Chúng ta thực tập trong khi ngồi, nhưng mà chúng ta cũng thực tập trong khi đi. Đi thiền hành đó, khi đi bằng lừa một khoảng cách, đi tới để đi lui. Thật ra ở đây đất rộng, bạn có thể đi quanh nhà. Trong khi đi nhớ quan sát cái chuyển động của chân, chuyển động của chân, xúc chạm của chân với sàn nhà hay là mặt đất. Nhưng mà chúng ta chỉ không phải là chỉ để ý tới cái chuyển động của chân thôi, mà còn chuyển động của toàn thân nữa. Đôi khi mà chân nó bước thì cái mông của chúng ta nó cũng chuyển động, tay chuyển động, vai chuyển động, đầu chuyển động, toàn thân chuyển động. Vì vậy chúng ta quan sát chuyển động toàn thân, không phải chỉ có hai chân. Đi mắt mở ra, hôm nay chúng ta thấy tai nghe rất nhiều tiếng động, chúng ta cảm giác rất nhiều, cảm giác nóng, cảm giác lạnh. Nếu đi ra ngoài trời, trời nóng, trời nắng thì chúng ta thấy nóng, gió thổi chúng ta thấy lạnh. Tâm suy nghĩ, sau khi đi ra, tâm của chúng ta suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy chúng ta có thể quan sát nhiều đề mục khác nhau trong khi chúng ta đi. Tương tự như chúng ta ngồi, nhưng mà chúng ta không quan sát cái hơi thở, không quan sát cái chuyển động thay vì hơi thở. Đi chúng ta có thể quan sát cái sự xúc chạm, xúc chạm của áo quần mình, thân thể mình với áo quần, xúc chạm của bàn chân với sàn nhà, hay là xúc chạm với giày dép của mặt đất chẳng hạn. nhớ đường đừng đi qua nhanh mà đừng đi qua chậm, đi cho bình thường. Và không phải là chỉ đi kinh hành mới là chúng ta mới duy trì chánh niệm, mà trong khi chúng ta đi đâu cũng vậy. Ngay cả khi sinh hoạt, chúng ta đi nhà vệ sinh, đi tới trại đường, thì chúng ta từ trong nhà đi ra ngoài để chân bước thì tâm phải duy trì chánh niệm. Biết cái chuyển động của chân, cái cảm giác ở trong thân, nghe, thấy. Chúng ta cần phải đi kinh hành, bởi vì đó là cái giúp cho cái cơ thể mình nó được quân bình. Ngồi nhiều quá, thân của mình nó rất là khó chịu, vì phải cần đi. Đi cho máu huyết lưu thông, điều hòa, để oai nghi. Khi nào đi kinh hành mà thấy nó mệt quá, thay vì đi một giờ mình có thể đi nửa giờ, để ngồi xuống mình nghỉ, sau khi ngồi nghỉ mình duy trì chánh niệm. Chúng ta tập khi ngồi, chúng ta tập khi đi, chúng ta tập trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đi tới đi lui ở trong cái khu vực, cái nhà này, hoặc là quý vị đi ra ngoài, quý vị tập thể dục thể thao, quý vị mở cửa đóng cửa, đi nhà vệ sinh, đài tiểu tiền, tắm, giặt, rửa mặt rửa mày. Tất cả những cái chuyện nhỏ nhặt đó mình làm, mình nhớ duy trì chánh niệm. Khi mà chúng ta ngồi thiền xong, mỗi cái giờ thiền ngồi, đứng dậy để duy trì chánh niệm, trở tay trở chân để duy trì chánh niệm, lại Phật cũng duy trì chánh niệm. Chúng ta thoa bóp tay chân cho khỏe, cho bớt đau, nhớ duy trì chánh niệm. Bất cứ cái gì hành động nhỏ lớn gì mình cũng ráng mình duy trì chánh niệm. Cái sự thực tập không khó, nhưng mà cái khó là cái sự liên tục. Duy trì chánh niệm cho liên tục là một cái chuyện rất là khó. Người hành giả sơ cơ rất là khó làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng, khi duy chánh niệm được duy trì nó có trớn rồi, thì chúng ta sẽ không cần phải cố gắng được. Tự động chúng ta duy trì chánh niệm được. Chánh niệm nó tới một cách rất là tự nhiên. Gọi là chánh niệm tự động hay là chánh niệm tự nhiên. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải cố gắng duy trì chánh niệm, đừng có nói chuyện quá nhiều. Khi nói chuyện nhiều chúng ta không có chánh niệm được. Tâm chúng ta nó rất là háo hức. Khi vô ngồi lại thì nó rất là khó ngồi. Tâm nó trào hối, nó trào cử. Vì vậy nếu mà chúng trong sinh hoạt hàng ngày, hay là nếu mà sau cái giờ ngồi mà chúng ta chịu khó đi kinh hành, thì cái giờ vô ngồi trở lại cái tâm của chúng ta nó rất là yên ổn.